bây giờ tại sao mà cô quý thầy ở đây mặc cái áo tu sĩ, quý thầy đã đem cái duyên sao nhưng mà cái duyên này gieo ứng với hai thầy Phật không? Nó còn cái đúng là không chết, chứ thật sự ra từ ngoài nào tới bây giờ mình phải nói là mình gieo cái duyên mà có đúng chánh pháp thì hôm nay chúng ta chắc chắn là chúng ta sẽ gặp được chánh pháp rồi. Cái gì trong một cái con đường giữa chánh và tà chứ chưa phải là chánh pháp, cho nên hầu hết ta đều có duyên đúng chánh pháp vì quãng đời trước của chúng ta có giữ gìn giới luật còn sẵn nào trong đó, cho nên hôm nay cái không gặp được điều mà mình nên tặng của đạo Phật dựa trên cái nền tảng của pháp đó. Nếu mà không có duyên mà các con mà đời trước mà không có duyên gieo dưới cái giới luật của Phật, hôm nay các con sẽ nghe những cái nơi đến những nơi rõ ràng hoàn toàn là cái giải hoàn toàn hoặc là ngồi kia hoặc là chú hoặc là thông hán mà người ta không có giới được, nghĩa là ăn uống như thế nào cũng được, miễn là tu là được thôi, không có cần giới, cái giới nào mà giữ được thôi, như sát sanh thì thôi được giữ, sát ăn chay rồi vậy thôi, nghĩa là giữ được cái giới nào giữ mà không giữ thôi, đến đó là các con sẽ gieo cái duyên nó không có đúng với cái nền tảng chánh pháp của Phật, cho nên từ đó mà đời nào cũng có cái duyên tu, không duyên gặp được Phật pháp nhưng mà không được chánh pháp của Phật. Hôm nay các con lại đi sâu hơn nữa, các con có gieo cái duyên của lần trước, các con có chỉ gì giới, có thích giới, cái tâm các con có thích giới, cho nên dù là chiếc áo cư sĩ các con cũng có gieo được duyên, thấy những cái đức hạnh giới các con có kính trọng, có quý trọng những cái người mà tu sĩ giới thôi. Nói ví dụ bây giờ các con không tu nhưng mà các con thấy một cái tu sĩ đó giữ gìn giới luật, các con rất kính trọng những tu sĩ đó, thì cái duyên các con gieo kính trọng đó hôm nay các con được nghe giới luật, phải không? Đó là thầy nói cái chưa tu đâu, chưa có sống giới đâu, nhưng mà mình chỉ kính trọng người khác mà giữ gìn giới thì là duyên nha. Còn huống hồ là các con đã thọ bát quan trai để giữ tám giới rồi thì cái duyên đó các con sẽ không có. Thầy nhớ rằng cái đời trước của thầy ba đời mà làm hòa thượng, cho nên ba đời làm hòa thượng của thầy thì đều là thọ bát quan trai, nói hòa thượng nhưng thật ra nói sự thật ra chưa chắc thì có vị hòa thượng mà thọ bát quan trai nghiêm chỉnh được, cho nên vì vậy mà thầy đã thọ bát quan trai giữ gìn được tám giới nghiêm chỉnh như thế này, thì cho nên cái duyên của thầy cho đến cái đời nay mà khi đến cái chùa nào mà ăn hai bữa là thầy không có đồng ý rồi, bởi vì trong cái giới thọ bát quan trai ăn ngày một bữa thôi chứ gì, cho nên trong những cái đời trước mà thầy tu được thọ bát quan trai cho đến đời nay có nhiều nhắc nhở cái hạnh dưới cái hạnh mà trầm lặng động cơ, không thích mà trang điểm xe xua, không thích cái này kia, muốn mình đơn giản mà y một bát, không có muốn cái gì nhiều, thì rõ ràng là trong bốn cái giới sau cùng của sa di, của năm giới của người cư sĩ đó, có bốn cái giới được kết hợp gọi là ba giới đó, thì thầy đã thọ bát quan trai, cho nên thầy đã giữ gìn được ba cái giới này trọn vẹn, cộng lại là bát quan trai, cho nên chắc chắn là cuộc đời của thầy đã nhiều đời tu hành, nhưng mà nhiều đời tu hành có thọ bát quan trai đúng như vậy. Cho nên vì vậy mà hôm nay thì khi cái đời nay mà thầy đến chùa nào mà thầy ở thì thấy hàng ngàn bữa là thầy mà khi thờ lấy lúc là thầy chấp nhận được bản chất của thầy tự nhiên nó không ưa cái gì đó, là do đó mà ai mà đến mình nói chuyện ồn áo nghe ca hát mặc dù là bài ca đạo gì đó thầy cũng ưa đó, thầy thấy cái tu hành gì mà lại nghe ca hát rên rỉ tiếng bỗng tiếng trầm, thầy vô chùa mà ngồi tụng kinh mà nghe cái tiếng tụng kinh mà nghe nghe của mấy thầy mấy chú mà tụng nghe hay thầy cũng không ưa nữa. Tu hành gì mà còn cái giọng trầm giọng bóng như thế này làm cái tâm hồn người ta nó siêu thoát ở trên cái xanh đó, chứ thật ra nó không thật, cho nên đối với thầy cũng không ưa. Thầy là một, các con biết không, thầy trước khi mà thầy tu hành thầy là một cái dị ứng thú đạo tràng, tức là cái về mà đẩu trống phách tất cả mọi cái thầy đều là làm được tất cả, nghĩa là thầy đi đâm ma đánh này kia mà ở trong chùa hai đường công phu trống đánh cái nào thầy cũng làm được xong hết, nghĩa là coi như là thầy rất giỏi về thú đạo tràng. Nhưng mà thầy không ưa nó, cái giọng của thầy thì nó không có tốt là gì hôm nay, nhưng mà điều kiện là cũng có thể tụng cũng có nghe được thôi chứ còn không hay, nhưng mà thầy là không ưa, nghĩa là thiết minh sanh mà khi mà đi được tụng đám ma con không biết thiết minh sanh thì người ta cũng rơi nước mắt lắm chứ, nhưng mà thầy không ưa nó được. Thầy nói cái tu sĩ chúng ta cũng như thế nào chứ không biết là làm như thế nào, nhưng mà đúng lúc bây giờ thầy chỉ là một người, một thầy cúng bái tụng niệm thôi, cúng phú đạo tràng mà thầy chỉ biết học cái đó thôi. Nhưng mà sau khi đi từ cái chỗ mà học giáo lý của nhà Phật xuống thành phố học hiểu được cái giáo lý của Phật, rồi tới chừng mà ha tu thiền theo hòa thượng tu thiền, rồi từng đó thì cứ luôn luôn sao lúc nào hái nái trong tâm của thầy, khi mà học hiểu biết được giới luật của Phật rồi thì bắt đầu thì thấy thì ham thích ăn hạnh của sống thành lành được, tự nhiên cái bản chất của mình sống lành, sống lành. Mà các con biết không, thầy sinh ra trong cái gia đình của Phật giáo, rồi lớn lên được bác, được sư bác sư chú, là được thầy tổ của mình toàn là tu sĩ Phật giáo mà cái như như vậy đó. Nhưng mà quý hòa thầy đã không, thầy tụng niệm không, thầy đã ma không à, nhưng mà cuối cùng thầy lại thoát ra khỏi cái môi trường này đã, không có thừa kế thầy tổ mình cái điều này, mà trái lại đập thầy tổ mình những cái cú tiêu là chán dáng mặt mày đó. Bây giờ mà các thầy tổ và thượng bữa thầy mà nghe thầy nói thì họ cũng rụng rời đó, mà nó con cháu của thầy tổ mà cũng giữ cẩn thận, nó không có gì chừa ông nào hết. Thật sự ra không phải là thầy được thu thầy tổ. Cho nên khi mà thầy biết rằng những thầy tổ của thầy mà sống lại rất thương thầy, thì đem hết cái con người của thầy để mà thầy chấn chỉnh lại cái điều tốt cho thầy tổ. Người ta không hiểu đâu, nhưng mà người ta hiểu, người ta biết thầy, thì đem hết sinh mạng của thầy để thầy tu, chứ không phải là thầy tu hết. Thầy coi như cái sự chết của thầy như là cái sự tiến hành theo tu. Thầy đi tu, thầy ăn rau, thầy sống ở trên núi Hoàng Sơn bên thầy, hoàn toàn thầy không sợ hãi cái gì, coi như sự chết sống của thầy không ra gì. Thì đủ biết là thầy nói với mấy con thì biết trong sách nói tu bằng nước mắt với máu, chứ không phải là thường phức tạp mới tìm thấy được cái sự giải thoát này. Tự mình mà tự giác để mà khắc phục mình những cái đau khổ mà không ai mà an ủi, không ai giúp đỡ mình, không ai dạy bảo mình, mà mình phải chiến đấu thắng những cái sự đau khổ nơi bản thân của mình, nơi tâm của mình, đâu phải là chuyện gì. Cho nên vì vậy mà hết sự nghị lực của mình thì chiến đấu từng cái ăn hàng một bữa, từng cái ăn rau mà sống, thì chiến đấu hết sức. Thì vậy vậy các con biết rằng thầy khi mà dạy các con phương pháp thì biết thầy giao thẳng rất nồng hộ, thì hiểu đó. Nhưng mà điều kiện các con hãy nghe lời thầy mà tu tập, thì các con tu hoàn toàn dẫn các con đi đến chỗ các con làm chủ. Nhưng mà các con sai lời thầy dạy, thầy không rầy không phạt, nhưng mà có điều kiện thì buồn là gì, công trình của thầy tu tập để cam cao lại cho các con, để duy trì cho các con. Thầy buồn chứ thầy buồn cái duyên Phật pháp, không có cái người để cho mình truyền trao cái kinh nghiệm của mình, để duy trì cái mạng mạch. Cho nên thầy nghĩ rằng trong cuộc đời của thầy chắc chắn thầy cũng sẽ gặp những người có nghị lực, có ý chí để mà trao hết những cái kinh nghiệm này để sống với những cái kinh nghiệm này còn lại. Đó, thì hôm nay thầy nói như vậy, thầy không biết rằng thầy rất thương yêu thầy tổ, thầy rất thương yêu những tu sĩ đồng thời với thầy, huynh đệ với thầy. Thầy rất thương yêu những người có em cháu của thầy đang tu tập, đang tuổi trẻ. Thầy rất thương yêu những em cháu của thầy sắp sửa bước vào con đường tu tập. Cho nên những điều mà thầy dạy là những điều tâm huyết của thầy trang trải để mà hướng dẫn tất cả mọi người đều đi đúng dần trên Phật, đừng có nên đi sai đường phía mình. Bây giờ các con mọi người cũng hiểu.
Vấn đề mà thầy thì nó là nằm ở trong cái chỗ là ấn thú đạo tràng, thì thường thường trong bên cái tịnh độ thì lại thờ tổ đạt ma, mà ông tổ đạt ma là ông tổ thiền, mà trước khi các cái phái mà tịnh độ lại lấy ông tổ đạt ma để ra, rồi sau đó là có chiên có trống có phách như vậy, là theo nó có đúng sự thật là một vị tổ đó mà nằm bên tịnh độ hay không. Hai nữa là về cái phần mà các vị thầy cúng thường là muốn bẹt đuổi cho tiên linh thì phải cầu siêu trên cúng dường, rồi bắt đầu là phải tay tăng, rồi mời tay tăng là cúng phần quà. Thì như vậy là nói về quý thầy thì ba y một bát, mà có nhiều vị thầy có thể là giải nguyên một tổ mà dẫn đi nhận tay tăng biết mà không có cho ai. Thì như vậy những cái phần đó là những cái vị đó là các con cúng dường hoặc là những Phật tử khác cúng dường, cho nên là kính nể nên lạy các vị đó như thế nào, thì nhờ thầy kiến giải dùm cho chúng con để thấy rõ những cái phần đó.
Bây giờ các con đã thấy rõ ràng là cái sai rất lớn, như con đã thấy rất sai. Tổ thì tổ thiền, mà tu thì tu tịnh độ niệm Phật hóa ré, phải không? Tất cả chùa chúng ta đều là tạp nhạp quá sai, đúng là sai. Đúng là vậy, thầy cũng biết rằng ngày xưa khi thầy mà xuất gia tu hành được 8 tuổi đó, thì thầy cũng vào cái chùa, rồi thầy cũng ở chùa tịnh độ chiên hai thời công phu rồi niệm Phật, có chỉ có lần chuỗi niệm Phật thôi.
thì vậy như vậy thôi chứ không có gì hết. Rồi ai có hữu sự gì đó thì đám ma thì đi cũng cúng bái tụng niệm đám ma người ta, rồi ở chùa thì cầu an cầu siêu người ta đủ thứ hết, cũng tụng kinh Di Đà Bổn Môn Du Lan Pháp Hoa gì đủ lại dự sư nữa luôn, cả tổ chức nhiều cái cuộc tổ chức trong chùa à, đó là toàn là nói chung là tụng niệm là nhiều nhất. Nghĩa là trong cái thời khóa công phu thì chỉ có cái yên tĩnh thì ngồi lần chủ niệm Phật A Di Đà thôi, còn hoàn toàn ngoài ra thì cứ tụng niệm thôi. Do như vậy đó là cái hành trì của các vị sư trong các chùa của ngày xưa, mà trong chùa Việt Nam như vậy, thậm chí như có nhiều vị hòa thượng, vị thầy đều là có vợ con nữa, an nhiên tự nhiên ở trong những cái ngôi chùa mà ngày xưa. Cho nên vì vậy mà Phật tử họ đến chùa họ cúng, họ kêu ông hòa thượng thì họ kêu luôn là bà hòa thượng luôn nữa. Ở đây thật sự ra đây ở đây chúng ta có những cái vị sư bác, sư bá của thầy á, những cái vị mà thầy tổ của thầy thì họ đều là được phong chức hòa thượng hẳn hoi. Rồi do đó thì họ có vợ con, cho nên Phật tử họ đâu có biết kêu cái bà ta là làm sao, thành ra họ cũng kêu bà hòa thượng luôn. Do vì vậy thì rất là khi mà thầy đã hiểu biết thầy rất đau lòng, mà trong khi đó thì thầy tổ cũng cho ta sư bác sư chú của chúng ta không chỉnh là cái điều này, người ta vẫn thấy đó là cái hạnh gì trong gia đình. Cho nên ở đây thật nhiều thì các con thấy cái sai thứ nhất mà con vừa nói, tổ Bồ Đề Đạt Ma là một vị tổ sư thiền tông, tổ thứ 28 chứ không phải 133 vị tổ sư. Thì tổ Bồ Đề Đạt Ma là tổ thứ 28 của Ấn Độ, và sang Trung Hoa đó là cái vị tổ mà thứ nhất ở bên Trung Hoa. Đó thì chúng ta biết rồi, sau đó thì những cái thời khóa mà trong chùa mà tụng niệm đó không phải là Bồ Đề Đạt Ma đặt ra mà tụng niệm đâu, cho mãi đến nhà Thanh á thì quốc sư mà Ngọc Lâm á thì ngài mới sẵn thảo vua nhà Thanh á, mới bảo rằng bây giờ phải họp lại tất cả những cái giáo phái của Phật giáo đó, từ thiền tông, tịnh độ, mật tông gì đó họp lại thành cho nó kêu là Phật giáo tổng hợp lại hết, bắt buộc các chùa đều phải tụng niệm như vậy. Cho nên chúng ta thấy hai thời công phu ở trong đó nó có chú nè, rồi nó có thiền nè, rồi nó có tịnh nè, nó có đủ thứ gì ở trong đó đủ thứ hết. Cho nên cái ông quốc sư này ông lập ra vị thời công phu, rồi từ đó nó vua nhà Thanh á bắt buộc các chùa phải thực hiện trong này hết, nếu chùa nào không làm sai thì lột áo đuổi ra. Cho nên vì vậy á mọi chùa đều làm theo hai đường công phu đó. Vì vậy mà người mà giàu tu học trong chùa đều là phải thông suốt hai đường công phu này, rồi thêm sau đó thì mới đậu trống sách này kia để đi đám qua những công phu đạo tràng, thêm những cái điều kiện mà những đám ma. Thì đó là cái phần học để mà làm cái nghề sống chứ không phải là nghề tu. Đây là cái nghề sống của nó, là cái mà các con đã thấy. Cho nên tại sao mà cái duyên của thầy khi mà cũng từ xuất gia cũng vào tu ở trong một cái môi trường như vậy mà lại như thế nào, cái nhân quả của thầy nó lại khác. Nếu mà thật sự ra mà đất nước của chúng ta mà không chiến tranh, nó hòa bình như thống nhất như đất nước chúng ta hiện giờ, chắc chắn là thầy không được như ngày hôm nay, không có cái điều kiện mà để tìm hiểu biết để mà học tập. Bởi vì các thầy tổ dạy mình bắt đầu vô thì dạy mình chỉ nho chỉ hán, dạy chỉ nho rồi dạy kinh sách, dạy tất cả những hướng cứu đạo tràng, tập đánh đẩu đánh trống gì, cái nào cũng là học là thông suốt những cái điều kiện đó thôi. Các ông truyền dạy cho mình cái nghề này rồi thôi chứ còn không có phải dạy cho mình tu đâu. Và đồng thời thì có cái tu thì bảo mình phải niệm Phật thôi, và cách thức đưa cho mình cái bộ kinh Quy Quân bằng chữ Hán, rồi giải nghĩa cho mình biết rằng đó là phải niệm Phật để cầu giảm sanh như thế nào phải niệm Phật nhất tâm như thế nào. Thì lúc bây giờ các vị đều dạy chúng ta được cái bộ kinh Quy Quân, rồi Pháp Hoa, rồi tất cả những cái bộ kinh Đại Thừa đó thì các ngài còn hoàn toàn là kinh A Hàm thì các ngài biết đâu. Nói chung là các chùa mà ở quê này thì hoàn toàn họ không biết kinh A Hàm là cái gì đó, họ không có cái bộ kinh A Hàm nữa. Họ chỉ có biết kinh Pháp Hoa, rồi kinh Kim Cang, Bát Nhã, rồi những cái kinh mà có thể cầu siêu cầu an như Bát Dương rồi đó, thì toàn bộ những cái, thậm chí như đám cưới họ cũng biết nữa, họ đám cưới họ tụng kinh rồi đàng hoàng nữa, họ cũng cầu đám cưới rồi đàng hoàng chứ không phải không đâu. Cho nên khi thầy đến Ấn Quang thì qua từ thiện hòa đó, ngài có sẵn ra một cái bài mà để mà khi mà có đám cưới, để khi mà chúng ta đọc tụng cái bài mà phục quyền cái bài đó, đó là cái vấn đề đó thì thầy cũng đã biết. Là cho nên vì vậy mà sau khi mà đi xuyên qua thiền tông thì thầy thấy nó sai. Vậy mà chúng ta chùa nào cũng thờ Bồ Đề Đạt Ma chứ không ngoài tập Bồ Đề Đạt Ma. Có chùa thì thờ Tỳ Ni Đa Lu Ki, cái hình ảnh của Tỳ Ni Đa Lu Ki. Đó cho nên cũng là cái dòng thiền mà thôi. Cho nên hầu hết các chùa chúng ta đều là lấy thế nào các con biết lập tế chánh tâm không ạ? À, thái thượng à, hoặc là tạo động, tất cả những dòng thiền của Trung Hoa không? Cho nên đúng là Phật giáo Việt Nam của chúng ta là Phật giáo truyền thừa từ thiền tông Trung Hoa. Cho nên chúng ta thờ tổ thiền thiền, cho nên con vừa nói đó ảnh không có sai. Mặc dù là chúng ta nó có truyền thừa, vì các tổ thiền tông, tu thiền tông không chứng, không có kết quả, cho nên các tổ mới đẻ ra, mới sớ giải ra. Thì sớ giải ra kinh Tịnh Độ, thì từ cái ngày mà ngày Huệ Diễm, Huệ Diễm ngài mới sớ giải ra kinh Tịnh Độ, thì cái ngày mà Vĩnh Minh ngài mới xương minh cái pháp môn Tịnh Độ, ngài mới nói là người mà tu thiền mà tu thêm Tịnh Độ thì chỉ còn một sừng đó, 10 người đạt được 10 người đó. Ngài ca ngợi mình xương minh về cái vấn đề Tịnh Độ rất nhiều. Và đồng thời sau này thì có những cái vị mà tôn túc của chúng ta thì cũng ca ngợi về cái pháp môn Tịnh Độ, và vì thời nay chỉ có pháp môn Tịnh Độ mới phù hợp, còn những thiền tông thì nó không phù hợp, cho nên họ cũng xương minh như thế này. Cuối cùng thì thiền thì thật sự ra trong cái cuộc đời của thầy nó cũng từ cái Tịnh Độ mà đi xuống. Nhưng mà tại sao mà thầy không có nằm ở trong cái vị trí, nếu mà đất nước mà hoàn toàn không chiến tranh thì nó không thúc đẩy thầy đi, thầy sao ở tại cái vị trí này? Và thầy cũng lẽ ra một con thầy đám và có vợ có con nữa, chứ không phải được như bây giờ đâu, bị ảnh hưởng thầy tổ của mình hết rồi, không thể nào mà chạy khỏi cái lý này đó. Nhưng mà thật sự ra thì thầy cũng bây giờ không hiểu gì giáo lý nào, học kinh sách thì biết là ca ngợi kinh sách qua như thế này thế nọ rất là hay, các tổ mình ca ngợi, nhưng mà mình tuổi còn nhỏ lớn lên cứ dạy sao. Cuối cùng đi học, đi xuống dưới thành phố học về giáo lý, học về đời, học giáo lý. Từ cái học giáo lý rồi bắt đầu cái hướng thiền tông bắt đầu có cái phát triển về thiền tông, tức là cái bộ thiền luận của ngài Đại Đức Sư Kỳ nó làm cho cái phong trào thiền nó nổi bật. Hòa thượng Thanh Từ bắt đầu nổi dậy hướng dẫn thiền, nó làm cho người ta nhập tập trung vào thiền tông, cho nên Tịnh Độ tông gần như muốn lép vế. Cho nên từ đó thì các cũng có sự đạo tràng mà tu tập về thiền độ thì như là gần như chết tiêu diệt. Cho nên vì vậy mà toàn bộ tu sĩ đều hướng về thiền tông, thì trong đó có thầy. Cho nên sau khi mà theo Hòa thượng Thanh Từ, khi hiểu được giáo lý của Phật rồi, thì trong hiểu giáo lý thì nó có học A Hàm, học kinh A Hàm và học kinh Nguyên Thủy mà Hòa thượng Minh Châu vừa dịch vừa giải, chứ chưa Hòa thượng chưa có dịch hết, vừa dịch mà vừa giải tu sĩ trong cái thành đó, tức là cái đại học Phật. Thì thầy được cái duyên là trong cái thời mà chiến tranh nó thúc đẩy những người mà tu sĩ mà thanh niên thì không còn ở quê này nữa, cho nên đi về thành phố hết. Do đó thầy được duyên về thành phố, từ đó thì được học tập hơn nhiều và được học tập những cái tinh ba của Phật giáo. Và do đó từ đó thì học thì học, chứ còn sự học các chú lưu ý về kinh Nguyên Thủy đâu, mà lưu ý về kinh Đại Thừa, vì Đại Thừa tối thượng thừa hay lắm. Cho nên vì vậy mà đi xuyên qua thiền tâm, từ khi mà tu thiền tâm theo Hòa thượng Thanh Từ rồi 3 tháng ở dưới Hòa thượng Thanh Từ, thì cái tâm của mình nó cứ ái nái. Ái nái là gì? Giới luật nó không được nghiêm chỉnh, Hòa thượng thì rộng rãi, cho nên nó không có khắt khe trong cái giới luật. Cho nên vì vậy mà 3 tháng sau thì rồi thầy tự tìm, thầy đi theo các sĩ, coi như là thầy mặc chiếc áo Đại Thừa, rồi thầy đi với 2 vị khất sĩ. Thầy tịnh là khất sĩ là những người mà giới luật nghiêm chỉnh, cho nên thầy cũng đi trong tất cả các tỉnh xá. Do đó mà thầy xông qua với 2 vị này hướng dẫn từ ở tỉnh xá này đến tỉnh xá khác ở bên nào, thầy tìm hiểu ở trong đó để mà thầy thấy nếu mà giới luật nghiêm chỉnh hẳn hoi thì chắc chắn là thầy trở thành một tu sĩ khất sĩ. Nhưng lúc bây giờ thì thầy không tìm ra được, vì nó có những cái không có đúng cách của nó, vì tổ sư đã qua cách hết rồi. Do đó cho nên vì vậy mà cuối cùng thì mình nghĩ rằng bây giờ không biết ở đâu mà giới luật nghiêm chỉnh, mà mình tu tập thôi thà lấy một giới luật, mình sẽ sống theo thiền tông, mình tu tập phương pháp của Hòa thượng mà giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh, thì thật ngay có thể đạt được đạo. Và do đó thì thầy lên Hồng Sơn mà nó sống của thầy ở trên đó một người thầy. Và cuối cùng thầy còn lại một người mẹ với đứa em là Út á, cho nên thầy mới khi mà ở trên chân không thì cô có lên báo cho thầy là có một sự kiện nó xảy ra ở trong gia đình làm cho mẹ thầy với cô rất sợ hãi. Vì vậy mà khi mà ở trên chân không, ở trên Hòn Sơn ngồi một mình ở trên đó thì bỗng nhiên nhớ cái hình ảnh mà sợ hãi đau khổ của mẹ và em mình. Cho nên vì vậy mà thầy không có làm sao mà cắt đứt cái ái kiến sử này, cho nên thầy nói thôi tốt hơn là mình về mình núp với bố mẹ của mình, vừa là an ủi mẹ là trong gia đình có một người nam thì họ vui nhất, biết có 2 người phụ nữ, hai người phụ nữ như vậy thì dễ duy nhất, dễ làm sợ hãi tội nghiệp, mà mình là đứa con mình có thể bỏ mẹ mình trong lúc tuổi già. Cho nên thầy trở về, thầy xin mẹ thầy giúp thầy mỗi ngày một đứa con cho thầy sống, thầy tu tập mà thôi. Thầy chỉ làm một cái trụ cốt an ủi cho gia đình, không ai đến với thầy, từ đó thì trở về các cái thất của nhà thì ngày mẹ thì biết cơm thì thương thật, từ đó thì yên tâm thì không cái kiến sử thì không còn, tức là cái thương nhớ mẹ thầy, cho nên thầy nỗ lực tận cùng đem hết sinh mạng của thầy ra. Từ cái chỗ mà bảy cái trạng thái của ông, sáu cái trạng thái của tôi xuất hiện đầy đủ, nhưng mà thầy không tìm được sự giải thoát, không làm chủ được sự sống. Thì lúc bây giờ nếu mà mẹ thầy không còn, tức là thầy tự tử thì chết, thì thấy cuộc đời tôi thầy dở dang rồi, không tìm được cái sự giải thoát. Hôm nay thầy thuật lại để cho mấy con thấy cái quả đời tu tập của thầy rất là khó khăn, nó không đơn giản, nó không dễ dàng, nhưng cái duyên của thầy nó có cái nhân quả nó đẩy đi từ cái chỗ mà thầy xuất gia, từ cái những ngôi chùa mà hướng cứu đạo tràng mà nó dần nó đẩy thầy đi qua cái kiến tâm, nó đẩy thầy đi đến cái chỗ học tập, từ cái học tập đến chỗ tu tập, từ cái chỗ tu tập đi đến chỗ mà đúng chánh pháp của Phật. Từ đó mà thầy nhờ cái duyên mà thầy đã học được cái giáo pháp nguyên thủy mà hòa thượng Thích Ca đã dạy, cho nên cái bước đường cùng thầy không còn biết cách nào hết. Bây giờ ngồi đây mà sống để chờ cho mẹ mình chết rồi mình chết thì thật là nó phí cái thời giờ, nó đau khổ. Cho nên thầy lấy cái bộ kinh của hòa thượng Thích Ca dịch cho thầy đọc. Cái bộ kinh lúc bây giờ nó hai loại chữ, một bên nó thì tiếng Pali và một bên thì dịch ngữ của hòa thượng Thích Ca, chứ không phải là dịch hẳn như tiếng dịch ngữ chúng ta bây giờ. Cho nên cái bộ kinh rất nhiều nhạc dịch thì nghiên cứu thì tìm được thì thấy cái pháp như lý tác ý như thầy dạy mấy con, đó là những tâm giờ. Cho nên khi mà thầy đạt được thì hiểu được cái lý này rồi thì nỗ lực thì tu tập thì quán pháp này rồi thì cứ đi dùng cái áo pháp để cho nhập được sâu vườn, do cái sức mà giữ lực của tinh tấn cho nên nó thanh tịnh, vì vậy mà thì đi dùng cái áo pháp rất dữ dội. Cuối cùng thì luôn luôn hành động của thầy nó tỉnh thức, nghĩa là hành động nào nó tỉnh thức hơn trên mặt thầy biết rõ là đúng là cái lời, từ đó suy nghĩ ra những cái lời Phật dạy nó đúng đúng qua cái chuyện tu tập. Cho nên vì vậy thầy mới trở thành cái cỗ xe kiên cố như là đức Phật thầy dạy. Cho nên thầy nói sau này thì dạy các con pháp tức là pháp rốt ráo để cuối cùng thầy đủ cái năng lực mà nhập các định dạng thông. Cho nên con đường tu tập của thầy thì thấy nhờ cái giới luật là cái nền tảng vững chắc, nhờ cái tâm ham thích giới luật của mình mà khép chặt mình cái sự sống của mình trong cái giới luật. Cho nên thầy thực hiện những pháp tu tập không có gì không kết quả. Cho nên vì vậy mà thầy mong là cái nền tảng giới luật để được thành lập, để cho các tu sĩ chúng ta sống, mỗi vị tu sĩ ai mà có đủ duyên thì hãy sống cho đúng ở trên cái nền tảng này, thì chắc chắn những cái pháp hành này các con sẽ đạt được cái quả vị A-la-hán không còn khó. Còn các con sống ở trên cái nền tảng giới luật mà lỏng lẻo mà không có nghiêm chỉnh thì chắc chắn khó. Đó là cái kinh nghiệm. Cho nên hôm nay tất cả những gì mà thầy nói ra đều là do cái trí, đều là do cái trí tuệ của thầy, cái hiểu biết, cái nhận xét qua cái sự kiện. Thầy nói không có thế giới sinh mệnh là thầy không phải là thầy tin cái lời của Đức Phật nói trong kinh không đâu, mà thầy nhập định để mà thầy từ cái định mà tam thiền ở trong cái thế giới tưởng hoàn toàn là chưa có xả ra, tức là vào cái nhị thiền rồi thì bắt đầu cái thế giới tưởng nó hiện bày rất rõ. Cho nên thầy muốn tìm một cái hình ảnh, tìm một cái linh hồn của người nào trong cái thế giới này để tìm. Cho nên thầy biết là cái thế giới này, thế giới tưởng do cái tưởng của mình hoàn toàn nó tạo ra. Cho nên khi mà thầy nhập đến tứ thiền thì tìm cái thế giới tưởng không còn có nữa, bởi vì cái tưởng nó xả đi hết. Cho nên không có nữa. Như vậy là rõ ràng là không có thật. Cho nên trong các định mà thầy đi tìm, coi như là khi mà thầy nhập được định, thầy thực hiện được tam minh, thì dùng cả trí tuệ tam minh và cái sức thiền định của thầy đi tìm coi có cái gì mà ở đâu, mà hầu hết là trong kinh sách thầy đã có. Cuối cùng thì tìm không được, cho nên thầy biết Đức Phật đã xác định được cái đó. Cho nên lặp lại những cái bài kinh của thầy đúng là được. Tại vì lúc bây giờ mình chưa có trực tiếp, cho nên mình nghe cái thế giới, cái thiên đàng, cái chư thiên, rồi nghe cái địa ngục thì mình tưởng là khó cái cõi giới đó, nhưng mà cuối cùng suy nghĩ nhau là khi mà có cái trí tuệ tâm mình để đi tìm, cho nên thầy biết vậy mà quả quyết xác định rất mạnh và đặt được sẵn cái này, có xây dựng được cái nền tảng đạo đức. Nếu mà cái này còn, cái thế giới mà vô hình mà còn, vô hình thì nó có cực lạc hay hoặc là nó có thiên đàng hay hoặc là nó có địa ngục gọi là vô hình. Nếu mà cái thế giới này còn thì không có thế nào mà xây dựng cái nền đạo đức được đâu, buộc lòng phải bằng mọi cách đập xẹp cái giới sinh mạng để rồi mới xây dựng được cái nền tảng đạo đức. Vì đạo đức nhân quả xác định được cái hành động thiện và hành động ác. Nếu mà hành động ác chúng ta phải hỏi cái do chính mình làm ra, mà hành động thiện thì tức là mình hưởng được cảnh giới như họ và mình hạnh phúc của chính mình, chính bản thân của mình. Cho nên Đức Phật đã xác định các con được cứu được, không ai thoát được. Nếu mà có thế giới siêu hình thì tức là có những cái đấng giảng năng người ta sẽ cứu giúp mình, chắc chắn là nó không còn công bằng. Cho nên vì vậy mà thầy đã thấy biết và tìm hiểu rõ ràng qua cái sự tu tập của mình rồi, cho nên thầy quả quyết xác định để cho mọi người biết rằng
trong thế gian này có một người hiểu được thế giới siêu có hay là không, và biết chắc chắn, và chắc chắn là do cho nên hôm nay thì biết pháp sách là toàn là thứ kinh nghiệm lắm, không bao giờ đặt điều mà nói được. Một người đặt điều cũng không thể nào đặt được cái điều này, mà cái này là cái thật sự là đã mắt đã chứng kiến, đã thấy được thật sự mà nói ra. Nghĩa là nói là không, mà nói là có, chứ không thể nào mà có mà nói không được. Cho nên những cái điều mà là cái điều thực hay đã trực nghiệm ở trên cái chứng nghiệm được những cái điều này. Nó thì các con đủ biết mà. Như vậy thì tin rằng thầy có khả năng dẫn các con đi đến cái chỗ mà các con trực nhận ra, đúng không? Vậy mà con các con khi mà hiểu biết rồi, các con phải nỗ lực đem hết cuộc đời của mình ra để làm cái chuyện này, rồi từ đó mình chứng kiến chính thực mình đã thấy được rồi. Chỉ có mấy con muốn
cái gì đạo Phật có xác định được cái chứng gì là chứng như là
vì pháp quan, tinh sát đại thừa, nó hay nói rằng khi một người